Thưa anh, việc Việt Nam vào được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, theo anh là một tín hiệu lạc quan hay là bi quan?
Tất nhiên là lạc quan đối với nhà nước Việt Nam rồi. Tại vì tôi nghĩ là nhà nước Việt Nam không mấy hy vọng, không quá nhiều hy vọng vào việc được lọt vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và lọt vào với một tỷ lệ rất cao như vậy, tức là 184 trên tổng số là 193 quốc gia đồng ý như vậy. Đó là một cái tỷ lệ rất cao, một tỷ lệ mà chỉ có thể so sánh với việc bầu bán ở trong quốc hội hoặc trong chính phủ Việt Nam mà thôi. Và chắc chắn là nhà nước Việt Nam sẽ coi đây là một thắng lợi chính trị, một thắng lợi ngoại giao, một thắng lợi trên trường quốc tế. Điều mà Việt Nam chưa từng đạt được từ năm 2006 khi thành lập Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Nhưng còn vấn đề bi quan thì cũng chắc chắn. Bi quan ở đây là đối với những tổ chức quốc tế hoạt động về nhân quyền, chẳng hạn như là những tổ chức nhân quyền quốc tế, tổ chức ân xá quốc tế, một số tổ chức kể cả những tổ chức văn bút quốc tế mà báo Nhân dân vừa đưa ra phê phán trong bài nhận định ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đó là những tổ chức đã đưa ra hàng loạt những dẫn chứng về tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam, nhưng cuối cùng thì họ thất vọng. Như là một nhân vật lãnh đạo của một tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đánh giá đây là một cú giáng nặng đối với vấn đề nhân quyền.
Chà, còn đối với những người đấu tranh đòi dân chủ trong nước thì tình hình sẽ như thế nào theo anh?
Theo cảm nhận của tôi thì đây là một điểm mốc liên quan tới vấn đề dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Một điểm mốc mở ra với một độ mở chính trị, một độ mở dân chủ. Mà độ mở này được tác động bởi quốc tế, chứ không phải do chính các lực lượng dân chủ trong nước quyết định. Đây là một tín hiệu hé mở sự lạc quan. Và độ mở ở đây tôi nghĩ là lại thêm được khoảng 10% nữa. Đây là một điểm mốc để có thể mở ra một lộ trình dân chủ nào đó. Độ mở đầu tiên vào lúc cuộc gặp của ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam với Tổng thống Barack Obama vào tháng 7 năm 2013. Và sau đó thì như mọi người đều biết thì đã diễn ra hai sự kiện nhỏ nhỏ. Thả hai blogger ở Việt Nam, một người là Phương Uyên và một người là Đinh Nhật Uy, cả hai người đều nhận án treo. Nhưng mà điều đó cũng chưa nói lên được điều gì lớn. Vấn đề lớn nhất là chỉ 5 ngày trước khi đưa lên bàn bỏ phiếu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đã lần đầu tiên chính thức đặt bút ký tên vào Công ước Quốc tế về chống tra tấn. Đó là một công ước mà nhà nước Việt Nam đã nhiều năm không thấy mình có liên quan, mặc dù được sự thúc giục nhắc nhở của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và cũng như là của Liên Hợp Quốc, nhưng mà Việt Nam vẫn dường như lần nữa ký tên. Thì kỳ này Việt Nam đã chính thức ký tên và điều đó cho thấy là dù sao, trong chừng mực nào đó, nhà nước Việt Nam vẫn thấy mình có một trách nhiệm tuân thủ về những công ước quốc tế. Sau Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ký từ năm 1982, nhưng mà thực chất là chưa có nhiều nội dung mà nhà nước Việt Nam tuân thủ. Và thậm chí tôi còn đang nghĩ là sớm là đến năm 2014 và chậm nhất là đến năm 2015, thậm chí là sẽ có những nhân vật đấu tranh dân chủ người Việt ở hải ngoại có thể trở về nước một cách bình yên. Thậm chí kể cả những nhân vật bị nhà nước Việt Nam coi là chống cộng trong ngoặc kép vẫn có thể trở về Việt Nam để sinh hoạt với những người thân của mình.
Như vậy anh cho là nhà nước Việt Nam sẽ nới tay hơn với những người đối lập phải không ạ?
Tôi cho là sẽ ít hoặc không có sự bắt bớ. Rất hạn chế bắt giam những nhân vật đối lập mới. Nếu có chăng nữa thì cũng sẽ chỉ diễn ra như là tháng 10 và tháng 11 năm nay thôi, tức là câu lưu bắt giữ một số nhân vật mà nhà nước cho là quá khích, nhưng chỉ câu lưu trong vòng khoảng từ 24 cho tới 36 tiếng đồng hồ rồi sau đó thả ra, mà không phải là một quá trình bắt giam và đưa vào vòng tố tụng hình sự và sau đó xét xử như là một số nhân vật đối lập đã bị bắt giam và xét xử liên tục trong năm 2011 và năm 2012. Như vậy đó là một cái tín hiệu mà theo tôi là có cái sự tác động của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là của Hoa Kỳ, của phương Tây, cho nên là nhà nước Việt Nam mới mở ra. Và việc đó tất nhiên là cũng kèm theo những điều kiện của nó. Khi mà tham gia vào Hội đồng Nhân quyền rồi thì cánh cửa đang mở ra rất lớn đối với nhà nước Việt Nam trong việc tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, vấn đề là có tận dụng được hay không.
Phản ứng trong nước ra sao, đặc biệt là giới nhân sĩ trí thức đón nhận cái tin này như thế nào?
Vẫn tương đối im ắng. Tôi chưa nhận ra một phản ứng tích cực đặc biệt nào. Cũng chưa thấy những sắc thái hồ hởi trên khuôn mặt của những người vẫn lo nghĩ về vận mệnh tương lai của đất nước và với tiến trình dân chủ. Có lẽ họ vẫn còn hoài nghi. Họ cho là nếu như từ năm 1982 Việt Nam đã ký Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và gần như không làm gì cả, thì cái việc mà Việt Nam tham gia ký kết Công ước Quốc tế chống tra tấn gần đây và tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng chẳng qua là một hoạt động mang tính chất hình thức mà thôi. Và ký là một chuyện, còn làm là một chuyện khác. Nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ rằng tình hình sắp tới vẫn chưa có gì thay đổi cả. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi vẫn cảm nhận là có một sự thay đổi thầm kín ở trong đó. Và dù sao cũng có một cái độ mờ nhất định, ít nhất là ít hoặc là không bắt bớ. Và những người hoạt động dân chủ vẫn có thể làm được một cái gì đó mà không đến mức chịu rủi ro cao như những năm trước.
Dạ, xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng.